Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 5 nhuận Kỷ Sửu. Tức là ngày 2 tháng 7 2009 tại giảng đường chùa Quảng Tế, chúng ta tiếp tục bài pháp thoại đi vào thế giới bản nguyện. Tháng trước chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng 10 đại nguyện của Phật A Di Đà khi ngài còn là pháp tạng tỳ kheo hành Bồ Tát đạo, rồi phải không ngài? Phải không? Bây giờ mình tiếp tục đi vào thế giới bản nguyện của Ngài. Các đại chúng, đại nguyện thứ 11 là trụ định chứng diệt, nghĩa là Đức Phật A Di Đà khi còn là pháp tạng tỳ kheo, Ngài có phát nguyện trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi mà con tu tập thành Phật thì trời người ở trong cái thế giới của con đều ở trong thiền định cho tới khi đạt tới niết bàn tuyệt đối. Và nếu nguyện của con không thành thì con không bao giờ thành Phật. Đại nguyện 11 này rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta tu tập tịnh độ đó, mà chúng ta không có đi sâu vào cái đại nguyện này thì rất là uổng. Vậy là Ngài nguyện trời người ở nơi thế giới của Ngài, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy, là điều luôn luôn ở trong thiền định cho đến khi mà chứng được niết bàn tuyệt đối, cho tới khi mà đạt tới cái đời sống giải thoát hoàn toàn. Như vậy đại chúng thấy qua cái đại nguyện này là mình thấy rõ rằng là cái pháp môn tịnh độ nó hàm chứa cả thiền, và cái thiền mà ở trong pháp môn tịnh độ đó là một cái thiền định nó siêu không gian và nó siêu thời gian. Nó siêu không gian là chỗ nào? Là bởi vì tất cả nhân dân ở nơi thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là luôn luôn ở trong thiền định. Và nó siêu thời gian là bởi vì tất cả dân dân đều tu tập và ở trong thiền định cho tới khi đạt tới niết bàn tuyệt đối, đạt tới giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà nói rằng là tu tịnh độ mà không có biết tu thiền là không có phải, nói như vậy không có giỏi. Và mấy cái vị mà tu tập thiền nói mấy người tịnh độ không biết gì về thiền cả, tức là mấy cái người nhận định như vậy không có giỏi, không có đúng. Cho nên tu tịnh độ chính là thiền, và thiền chính là tịnh độ. Mà rõ ràng là với cái đại nguyện thứ 11 này, nó giúp cho chúng ta một cái thấy rất là rõ ràng. Và tại vì sao mà Ngài Vịnh Minh Diên Thọ Ngài nói rằng là tu thiền mà có tịnh độ là giống như cọp một con sừng, phải không bác Minh Đức?
Dạ.
Phải không? À, tu thiền mà có tu tịnh độ là như cọp có sừng. Và tu thiền mà tu tịnh độ thì rất là thành công. Ngài nói có cơ sở, cơ sở từ nơi cái đại nguyện thứ 11 này. Tức là nhân dân của thế giới tịnh độ Phật A Di Đà luôn luôn ở trong thiền định, tức là hoàn toàn sống ở trong chánh niệm tịnh giác cho đến khi viên mãn cái tịnh giác hoàn toàn, cho đến khi mà cả cái lậu hoặc hoàn toàn không còn, để đạt tới một sự an tịnh hoàn toàn. Và nếu mà chúng ta đi về tịnh độ mà không đi bằng thiền định là rất là dở, cho nên chúng ta phải đi về thiền tịnh độ bằng thiền định. Và trong cái 48 đại nguyện của Phật A Di Đà Quý vị còn biết rằng là nguyện 42 như thế này. Nguyện 42 tức là bình trung cộng Phật, nghĩa là ngài nguyện rằng là các vị Bồ Tát mà ở trong thế giới của ngài là cúng dường chư Phật mười phương ở trong thiền, nghĩa là ngay ở trong thiền định mà thực hành hành cúng dường chư Phật mười phương. Và đại nguyện 45 gọi là định trung kiến Phật. Định trung kiến Phật nghĩa là Đức Phật A Di Đà ngài nguyện rằng khi ngài thành Phật ấy, thì các vị Bồ Tát ở nơi thế giới của ngài ấy, là ngay ở trong thiền định mà thấy được, mà diện kiến được chư Phật khắp cả mười phương. Do đó mà với cái đại nguyện thứ 11 trú định chứng diệt giúp cho chúng ta có một cái nhìn, có một sự thật tập pháp môn tịnh độ một cách hoàn hảo, một cách hoàn hảo. Và còn từ nơi đó mà các thầy tổ của chúng ta nói rằng là thiền tịnh song tu, tức là thiền và tịnh là hỗ trợ cho nhau để đạt tới cái đời sống giải thoát, đạt tới cái đời sống giác ngộ. Song tu đây có nghĩa là hỗ trợ nhau, hỗ trợ nhau. Thiền định hỗ trợ cho tịnh độ và tịnh độ hỗ trợ cho thiền định. Để chúng ta đi tới đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Thưa đại chúng, thực tập đại nguyện thứ 11 trú định chứng diệt, tức là luôn luôn sống ở trong thiền định cho đến khi đạt tới niết bàn, thì cái hành nguyện đó mình phải biến nó trở thành ra sự tu hành của mình như thế nào, mình phải thực tập nó như thế nào. Người tu tập tịnh độ mà có cái nội dung của thiền định nó khác với cái người tu thiền định đơn thuần của các ngoại đạo, khác ở chỗ nào? Ngoại đạo tu thiền định nó không thiết lập trên nền tảng của Phật pháp tăng, còn cái thiền định của Phật giáo mà tu thì hành giả là thiết lập trên nền tảng quy Phật pháp tăng và có cái niềm tin đối với Phật pháp tăng. Và cái người tu tịnh độ mà thực tập thiền định nó khác với cái người trong Phật giáo không tu tịnh độ mà thiền định như thế nào? Đây là cái điểm mà quý vị phải lưu ý. Cái người tu tịnh độ mà thực tập thiền định thì cái thiền định của người tu tịnh độ ngoài việc đặt trên nền tảng quy Phật pháp tăng, tin tưởng vào Phật pháp tăng mà tu tịnh độ, và cái thiền định của người tu tịnh độ là cái thiền định đó được thiết lập trên nền tảng của Bồ đề, của Bản Nguyện. Người tu tập tịnh độ mà ngồi thiền định, cái thiền định của vì đó là thiền định thiết lập trên nền tảng của Bồ đề, của Bồ đề tâm. Cho nên ngồi thiền niệm Phật, ăn uống làm việc lao tác là luôn luôn ở trong Bồ đề tâm, và chính từ nơi Bồ đề tâm đó mà khởi đại nguyện. Cho nên ăn uống mặc làm việc lao tác đều tạo ra cái hóa trái tịnh độ cho hành giả. Đây là điểm mà quý vị phải lưu ý. Vì vậy mà trước khi ngồi thiền để niệm Phật, hành giả tịnh độ phải hướng tâm tới đệ tử chúng con quy Phật, đệ tử chúng con quy Pháp, đệ tử chúng con quy Tăng, đệ tử chúng con thiền định ở trong tịnh độ, tịnh độ ở trong thiền định trong giờ phút này là vì Pháp Bồ Đề Tâm, là vì tâm Bồ Đề, tâm mong cầu về giác vô thượng của chư Phật và tâm thương tưởng hết thảy chúng sinh đang khổ đau ở trong sinh tử luân hồi mà chúng con tu tập để thiết lập tịnh độ cho những người đồng cảm, cho những chúng sanh đồng cảm trong mười phương hướng về để tu tập. Mình phải phát khởi cái nguyện như vậy, xong rồi mình bắt đầu ngồi thiền, đi vào thiền để niệm Phật và niệm Phật ở trong thiền. Và khi mà mình niệm Phật ở trong thiền định như vậy, hay là mình thiền định ở trong cái niệm Phật như vậy, cái tín căn của mình càng lúc càng tăng trưởng lên, và cái tín lực của mình càng lúc cũng càng tăng trưởng lên. Bởi vì tín căn là cái căn bản của đức tin ở nơi Phật Pháp Tăng, ở nơi cái Bồ Đề Tâm, ở nơi cái bản nguyện tịnh độ. Và tín lực là cái sức mạnh của đức tin, nó lớn lên từ nơi cái tín căn đó. Căn bản đóng có thì lấy gì để có cái sức mạnh, dựa vào đâu để tạo ra cái lực mà lớn lên. Cho nên thường thường á, mình không thiết lập một cái niềm tin tâm linh của mình cụ thể để thực tập á, thì thường thường là mình tu giống như đi về vời giữa hư không là thôi. Mình niệm Phật mà niệm Phật vời vời giữa hư không như vậy, thành kết quả nó không có cái sức sống, nó không có. Cho nên mình niệm Phật hay mình ngồi thiền là hoàn toàn phải thiết lập trên nền tảng của tín căn. Mà tín căn đây là cái căn bản của đức tin, là Phật Pháp Tăng. Và người tu tịnh độ thiền định thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm, của bản nguyện. Và mình phải biến cái Bồ Đề Tâm của mình, mình phải biến cái bản nguyện của mình trở thành ra cái đời sống thực tế, phải trở thành ra hiện thực qua cái tận căn và tận lực, cái nỗ lực đi từ căn bản nào, cái siêng năng tu học của mình đi từ căn bản nào, đi từ nơi căn bản của Phật Pháp Tăng, đi từ nơi cái căn bản của Bồ Đề Tâm, đi từ nơi cái căn bản của bản nguyện, nó phải đi từ đó. Cho nên tôi siêng niệm Phật lắm, thiêng niệm Phật đi từ căn bản nào, đi từ gốc rễ nào. Cho nên tôi siêng niệm Phật đi từ cái đức tin của tôi là Phật Pháp Tăng. Tôi siêng niệm Phật đi từ nơi cái Bồ Đề Tâm của tôi đã phát khởi. Và tôi siêng niệm Phật là đi từ nơi cái bản nguyện của tôi đã phát khởi. Thì chúng ta niệm Phật như vậy chính là chúng ta niệm Phật ở trong thiền định. Và niệm Phật như vậy, thiền định như vậy, đó là cái người tu tập tịnh độ. Mà cái thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, mọi người đang còn thực tập như vậy, nghĩa là mọi người đang thực tập ở trong, sống ở trong thiền định cho tới khi họ đạt tới quả vị vô thượng Bồ Đề, hay họ thực tập thiền định và họ sống trong thiền định cho tới khi họ đạt tới niết bàn tuyệt đối. Và chúng ta tiếp xúc tịnh độ Phật A Di Đà, chúng ta phải tiếp xúc bằng cái đại nguyện thứ 11 này. Nếu chúng ta không tiếp xúc được với cái đại nguyện thứ 11 này, chúng ta không bao giờ tiếp xúc được với thế giới tịnh độ Phật A Di Đà. Cho nên đại chúng thực tập tịnh độ phải lưu ý những cái điểm này. Và quý vị vâng vàng cái đức tin của mình. Khi mà mình thực tập như thế này mà có những người khác họ không am tường về cái pháp tu pháp học mà Đức Phật đã dạy, thầy tổ đã dạy, đôi khi họ nói lung tung. Còn nói Pháp Tịnh Độ là không có, là mới phát triển sau này, trước thời Phật làm chỉ có. Đó là cách nói không có tuệ giác, không có chính xác. Đó là cái đại nguyện thứ 11. Bây giờ mình đi qua cái đại nguyện thứ 12. Đại nguyện thứ 12 là đại nguyện nào quý vị có nhớ? À, đại nguyện thứ 12 của ngài Phạm Tạng Tỳ Kheo khi còn là Bồ Tát Đạo, tức là Phật A Di Đà, khi còn hành Bồ Tát Đạo, ngài có nguyện như thế này: nguyện cho tôi khi thành Phật thì ánh sáng của tôi vô lượng, mà nếu nguyện này không thành tựu thì tôi không bao giờ thành Phật. Phải không? Có phải không quý vị? Phải anh Minh Đức? À, ánh sáng vô lượng, tức là quang minh vô lượng đó. Tôi nói với đại chúng rằng nguyện 12 này lại là cái cốt lõi của 48 đại nguyện. Nguyện 12 này là cốt lõi của 48 đại nguyện, gọi là bản thể của 48 đại nguyện và là bản thể của Tịnh Độ. Quang minh vô lượng nghĩa là Đức Phật A Di Đà khi ngài còn hành Bồ Tát Đạo, ngài nguyện rằng khi ngài thành Phật thì ngài sẽ có ánh sáng vô lượng. Và ánh sáng vô lượng này được nhìn dưới 12 khía cạnh. Được nhìn dưới 12 khía cạnh, được diễn tả dưới 12 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là vô lượng quang. Ánh sáng của ngài là từ nó một điểm phóng ra, rồi từ nó một điểm phóng ra đó nó tỏa ra vô số điểm của ánh sáng, vô số năng lượng của ánh sáng, rồi từ nó vô lượng năng lượng của ánh sáng đó lại là tỏa ra vô lượng mỗi cái năng lượng ở trong mỗi cái ánh sáng tỏa ra đó lại tỏa ra vô lượng năng lượng ánh sáng nữa. Cứ như thế mà tỏa ra cho tới vô cùng, vô tận, vô biên. Cho nên từ nó vô lượng quang này ấy, được diễn tả một cái nghĩa thứ hai nữa là vô biên quang, tức là ánh sáng không có giới hạn, không có giới hạn đối với không gian và không có giới hạn đối với thời gian, cũng như không có giới hạn đối với bất cứ chúng sinh nào, dù là nghiệp nặng hay nhẹ ở trong mười phương. Cho nên gọi là vô biên quang. Ánh sáng vô lượng đó còn diễn tả một cái
nghiệp ba là vô lượng quang. Không còn có bất cứ sự đối lập nào, không còn ánh sáng nào có thể đối lập nổi với ánh sáng mà thành tựu từ cái lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, từ thành Phật A Di Đà, không có bất cứ sự đối lại được. Gọi là đối diện được và giải tỏa của Phật A Di Đà, cho nên gọi là vô lượng quang. Thứ tư gọi là vô ngại quang. Ánh sáng của Phật A Di Đà là Pháp Tự Tại, vô ngại quang nhận là tự tại. không có không gian nào bạn thả đó không tiếp nhận được, không có thời gian nào bạn thả đó không tiếp nhận được, và không có nguyên lực tự sinh nào bạn thả đó không tiếp nhận được. Cho nên là thế nào? Viên nguyên quang là gì? Viên nguyên quang có nghĩa là ánh sáng của Thái Di Đà có khả năng đốt cháy tất cả thế nào. Nghĩa là chúng sanh mà chạm với ánh sáng đó thì có những bao nhiêu tiền nào với tâm họ thì đốt cháy. Sau một thứ ước tiền của những tâm họ thì bị đốt cháy hết. Bao nhiêu lầu hoặc thì bị đốt cháy hết. Bao nhiêu vô bên chất ngã thì bị đốt cháy hết. Cho nên gọi là duyên nguyên quang. Thứ sáu là thanh nhẫn quang, tức là cảm thanh nhẫn. Thắng của Phật Ca Di Đà là cảm thanh nhẫn, là cảm vô nhiệm. Và thứ bảy là quan thì quan, nghĩa là dù có người có tiền muộn đến thế nào nhưng mà mặc thiết biến chất lượng và an toàn của cá nhân là tâm liệt sinh hoạt, tâm liệt sinh vui được, và cuộc đời từ đối diện bằng lại. Thứ tám là sự nghiệp phán ba, từ là xuất quan thị lực, nghĩa là ngài tham gia tùy theo chi phạt thời đại lần này. Ngài nói rằng khi mà tôi thành Phật thì ánh sáng của tôi tỏ ra mà tự thân biến tốt được ánh sáng đó, thân tâm hoa hiểm, thân tâm thông suốt. Cho nên gọi là xuất quan ngôn nhận hay là bốn quan ngôn nhận. Cho nên khi ánh sáng của Phật Ca Di Đà tỏ ra gọi là hoa hiểm, thấy là hoa hiểm, chạm tới là hoa hiểm, chạm tới là
Thank you.
quan đó là ánh sáng của A Di Đà. Nên ánh sáng đó không có sinh nhật, không có hết là sáng của Phật. Cơ thẳng cũng chưa sinh nhật. Đó là ánh sáng của A Di Đà. Và ánh sáng đó tất cả là ba điều đó, không phải chỉ có Phật A Di Đà đó, không phải chỉ khi Phật trời tôi đó, tất cả là ba điều đó. Và đó nhưng mà ta không phát hiện được, không tỏ ra được thì cái gì thì ta ám khí ở trên một chúng ta, thì bị ám khí ở trên một chúng ta, thì u mê ở trên một chúng ta, không nhận ra được. Thầy đến với ánh sáng này này, cho nên chúng tôi làm chúng tôi thất bại rồi là chúng ta chỉ còn là học tập đi ra thành người thế này nguyện chúng tôi thành Phật. Chứ Phật người thương để chân bản thân người của tôi, mà nếu không phải mày thì cũng thật. Tại sao mà ngài thành Phật mà ai cũng phải Phật nào phải bản thân được của ngài? Nhưng bởi vì ngài thành Phật và ngài thành thích chung bản thân chung, cho nên A Di Đà là pháp thân của tất cả Phật. Vì vậy mà thì ánh sáng đã tỏa ra từ bản thân, thì ánh sáng đó không bao giờ bị đoạn. Như vậy thì tiếp xúc cho những cái điều này rồi là vừa trên của nó nói rằng đạo Phật sẽ bị hiện diện và đạo Phật sẽ bị như thế này thế kia đó. Nó như thế này thì mình lo vui thôi, lo niệm Phật ra hoa, lo đi ra hoa, lo học ra sự ra hoa, cho nên còn lo cái gì mà đọc được, tại vì cái gì không mang được, tôi đi ra hoa, tôi đi bước ra hoa. Thầy đối với bảo vệ người lo là Phật, thì chỉ nhìn cho đạo Phật chỉ ra, áo đạo Phật chỉ thế này rồi, nên mặc mạnh và hạnh phúc thẳng tới, thì mình đi mang anh chị.
Thank you. không có ánh sáng nào mà sáng nổi, mà đối xứng nổi với cái ánh sáng của Phật A Di Đà. Và 12 là siêu nhật nguyệt quang pháp đó. Cho nên ánh sáng của Phật A Di Đà là ánh sáng siêu cả mặt trời, siêu cả mặt mặt trăng.
Vô lượng quang được hiện tại dưới 12 căn. Và trong 12 căn đó thì vô lượng quang là ba thể, và 11 trải đại là các hiện tại thiên của vô lượng quang. Và 12 chất điều tạo nên ánh sáng của ánh sáng này trở thành các ba thể của bốn tạm lời của Phật A Di Đà. Và 48 lời người Phật A Di Đà nó tạo nên con người, những các đạo đức từ bi trí tuệ của Phật A Di Đà. Và trí tuệ từ bi của Phật A Di Đà tạo ra thế giới của Ngài. Như vậy thì mình kiến trúc về vô lượng quang tự la là kiến trúc từ nơi cái quốc tỏa của đại thừa, thần tinh long và từ cái việc đó họ ra vô số vô số vô biên vô lượng bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng. Làm được chưa? Đấy, làm được chưa? Để có thân trông. Thân vô lượng quá lắm. Thế quá lắm. Điều mà tôi trình bày rất là chẳng đó không phải là điều mà mình nói theo vô lượng quá lắm. Để tìm hiểu khoa học, phát triển của thân trông. Vô lượng quá lắm. Thế quá lắm. Chứ còn lần tôi đã nói là đạo đàn này, đạo đàn khoa học là có thuộc phân nhận đạo chẳng. Thân thể của một chúng ta là có hơn 42.000 nghìn tế bào. Phải không? Phải không? Một tế bào thân thể chúng ta là hàng nghìn vô cùng năng lượng. Và ở nơi vô cùng năng lượng một tế bào đó lại có khả năng điều khiển vô cùng năng lượng. Bốn chi là 62.000 thì tế bào ở cái một chúng ta quý vị này thì năng lượng quả sẵn vô lượng vô. Nếu mà bởi vì mắt thì chúng ta do đó mà chẳng đạt vô lượng của ta như là chẳng đạt vọng thật vọng thật từ cái bản người của Ngài. Bản người của Ngài là cái bản người của những mấy mà có ánh sáng đó. Thế là phải từ những ba người mà có ánh sáng vô lượng, không phải từ những điều lượng. Cho nên ánh sáng của Phật A Di Đà được tạo nên từ những ba người, từ những ba người mà sinh ra. Cho nên nếu như chúng ta tuyệt đồ phải hỏi được vô lượng quang của Phật A Di Đà từ đâu, từ đâu mà có, thì nói là đi từ cái bản người, hành từ cái bản người, bản người đấy, bản người thứ mới, phải nói cho rõ, cái tên đồ á. Hay như là đấy, người đi học võ phải hai hai bộ quần, cái bộ lắm bộ là cái gì, cái bộ lắm là trong mà phải đi vào cái nhà thất phẩm của cái túi liền của mình phá. Cho nên còn bán hơn này, còn bán hơn này thì cũng có thể có tư như vậy, có sống như vậy, có lực pháp như vậy. Nhất định, có thể có kết quả, dù có bán hơn thì mất bản này, cũng là cái gì. Nhưng mà có lực pháp là nào là gì, đó là trần lệ của con. Vì thế là có thể. Bây giờ thì Phật mình phải biết cái vô lượng quang, tức là cái nguyên trong một cái tạm quyền của Phật A Di Đà ở các nơi trong pháp ở đây có gì vì hiện tượng không sức Phật A Di Đà khi là một tạm quyền như vậy là tham gia ngài tự bản thân mất mạng đối với cái người đó. Ngài là tâm là cái gì? Đã tâm mua dầu lửa mà không được chứ không được thôi. Cho nên mua dầu lửa mà không được để thắp sáng lên cái bàn Phật, cái bàn thờ tổ tiên một ngày đó là chúng ta đang tập hành vô lượng quan của ta như nào. Để cho những người đi đường họ đi đường phố để các bác tham khảo vô lượng quan của ta như nào. Chúng ta đang ngồi, chúng ta có các ngồi của chúng ta, các ngồi của chúng ta có che quốc ánh sáng của những người ngồi trong chúng ta không? Cho nên trước khi ngồi thì có mình ngồi để thấy một che quốc ánh sáng lại. Nếu mình ngồi mà người khác thì che quốc bởi mình, nhưng mà mình biết được bằng vô lượng quan của ta như nào. À, cho nên người tu thành cầu khi ngồi xuống có nhiều những ngôi như thế này của làm không khí ảnh sản của những người tu thân không nếu có khi thì cũng có được chưa vì mình đã thấy rõ ra để tạo ra vô lượng quán chưa cho nên bảo tàng thì theo cái anh bộ tạc đạo rất cẩn thận không làm cho ai bị mất đi ảnh sản không làm cho loài nào bị mất đi ảnh sản ngay cả những loài họ đây mà luôn luôn đem ảnh sáng chỗ nào thì không có ảnh sáng thì tìm cách cái ảnh sáng biết đâu những gì mà tất cả thực tập vô lượng quán là những gì nên con la những nhà máy điện những đứa ảnh sáng đi về các ngoài đó và nó tạo điều kiện cho cái ngôi nhà mấy lâu nay không có điện bây giờ thả đi đó là một chủ nhà của vô lượng quan cảm thức là tâm thức thấy phải tâm thức đấy một thầy sĩ giả của ta như đã cũng có thấy không cho nên đại chúng ta thấy rằng là khi mà phát nguyện là nguyện cho con khi thành Phật thì con sẽ tỏ ánh sáng vô lượng nguyện như vậy thôi nhưng mà phải biến cái nguyện đó cho các nguyện thân chứ cho nên ai chỗ nào tới tâm thì mình gửi đây là cái ánh sáng đấy có khi mình có ăn ngày mình có cuộc sống thôi nhưng mà nghe đầu tiên là có ảnh sáng là mình phải những dự án đó mình đang làm cái đó còn ta đi làm nó tương lai mình phải tương đối mình cứ có một vợ đẹp nhưng mà thấy cái chỗ đó nghèo nói khổ tâm mà không có ăn sáng về bản thân đem tiền tới nghiệp mua dầu mua đèn kém ở những cái vùng cầu tắc còn cái bạn cho làm thôi mình có làm không mình làm mạng rồi đó vừa kéo cái tao đi mình làm mạng rồi mình đem cái test đi học này phản chân để không mà chết với cảnh sát nó cần phản có để làm thực hiện cái ảnh sát con người nói cho làm gì được rồi này. Ta cũng nhìn ra rằng khi mà giảng thả tôi đã có học sinh thì bước bảo là anh thả tôi đã có học sinh thì chuyện cái người mà mình đến bạn đó thì người đó sẽ phải có được một sự bất lợi và họ sẽ tham được một bước rất bất lợi trong mô lực việc này đó chính như một mô lực hoàn thế nhưng mà thật bạn cho nên bạn không thể bắt đâu mình nhìn như là bạn
ที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผมไปนะครับที่ผ
ที่ไหนมาของม้าหนักเนี่ยที่ไหนเราต้องมี Hầu mạc vô lượng tức là đời sầm vô lượng. Bởi vì đã là vô lượng quán rồi thì đương nhiên phải vô lượng hồn. Cho nên sinh mạng của Phật Thái Di Đà chính là cái sinh mạng vô tận, vì là ánh sáng vô tận. Mà muốn có cái sinh mạng vô tận thì không thể làm gì. Đức Phật Thái Di Đà đâu phải là khi hàng Bồ Tát đạo pháp vừa như vậy rồi thả cái niệm đôi lộ như vậy và điểm tin vâng thẳng từ vô lượng hồn có. Ngài thì thật sống, Ngài thì biến cái bản nguyện của Ngài trở thành ra vô sống, trở thành ra hạn sự. Cho nên Ngài khi mà hành Bồ Tát đạo, Ngài là một vị Bồ Tát rất không còn sự sống. Trước hết là Ngài như vậy không sẵn sàng là trước kỳ. Ngài như vậy không sẵn sàng là Ngài trước kỳ. Không những không sẵn sàng người loài lợn mà còn không sản sinh những loài nhỏ, và không những không sản sinh những loài nhỏ mà còn không sản sinh và cũng làm tổn hại những cái loài thảo mộc, cỏ cây hoa lá, ngài cũng làm tương tự. Do thực vật như vậy tôn trọng và bảo vệ sự sống một cách triệt để và tạo ra cỏ mạc vô lượng. Như vậy là chúng ta biết cách để tạo ra cái họ mạng vô lượng chưa? Biết chưa? Những tôn trọng sự sống thì làm gì mà họ mạng vô lượng được? Tuy nhiên, họ mạng vô lượng chính là tôn trọng sự sống. Không những một loài mà muôn loài. Không phải ở đây mà bất cứ lúc nào, mà bất cứ đâu. Cho nên một người tu tập trình độ là không làm thương tổn sự sống của muôn loài, tôn trọng sự sống của muôn loài và bảo vệ sự sống của muôn loài. Như vậy quý vị thấy tu tập trình độ không phải là một cái gì mà sự giả của hòa bình không? Thấy? À, thì đó cho nên thế giới trình độ là thế giới an bình mà thôi. Tôi có nhìn ai đó mà họ bảo phu tôi chỉ tôn trọng họ, bảo vệ họ và chăm sóc họ. Giờ đây mới làm chứ có cái chuyện mình bảo vệ họ, chăm sóc họ, tử tế để họ, hy sinh cho họ thì họ không phù hợp nhất các bạn. Không có. Con nói đi, tôi cũng chăm sóc họ, thương họ, tôi bảo vệ cho họ, cho họ cũng ghét tôi. Thì mình phải có lại, mình thật sự thương họ không? Hay là mình thương họ là chỉ thân mình, cái còn thương mình không? Mình chăm sóc họ là một cái dạng mình biết chăm sóc mình đó. Cho nên rõ ràng là mình tu tập một đồ mà muốn đạt tới cái thọ mạng vô lượng là mình phải chăm sóc người khác bằng cái ý niệm vô ngã, bằng cái tâm vị tha hoàn toàn, bằng cái từ bi tâm hoàn toàn. Vì vậy mà sứ giả tâm đồ là sứ giả hòa bình. Bảo vệ sự sống đâu phải chỉ chăm thắm lo thực phẩm không, mà làm thế nào để thực phẩm được vô nhiễm mới là bảo vệ sự sống. Và bảo vệ và tôn trọng sự sống làm thế nào để môi trường của chúng ta không bị ô nhiễm, đó mới là bảo vệ sự sống. Cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Thái Đà là cảnh giới không ô nhiễm, mà vì cảnh giới không ô nhiễm, không khí không ô nhiễm, thực phẩm không ô nhiễm, tâm niệm của chúng sinh đối với nhau không ô nhiễm, nó tạo ra thọ mạng vô lượng. Có phải không? Còn ô nhiễm thì thọ mạng vô lượng cũng được, tưởng lượng thì vô lượng cũng được, một thời kiệt liên. Như vậy có cái đại nguyện thứ 13 này, mình thấy rằng mình phải thực tập, phải thực tập sứ giả hòa bình. Cho nên người tu tịnh độ là những vị sứ giả hòa bình, không có gì quý báu của bằng sự sống, chúng ta trải bài mỗi ngày tìm kiếm cơ bản không chỉ vì sự sống thôi, có phải? Có đôi khi mình đi được thuê họ nói đến đâu mình á, mình cắt ra, cắt ra là vì cái gì? Cắt vì sự sống. Cho nên mình cắt ra vì sự sống có nghĩa là mình tôn trọng và bảo vệ sự sống, và mình rất hướng tới cái sống gọi là sống vô lượng, vô lượng. Nhưng mà mình phải tu tập, mình phải đưa cái ánh sáng vô lượng để của Phật Ca Di Đà đi, để rồi nuôi dưỡng và tịnh hóa cái cơ thể của mình, tịnh hóa cái thân năng của mình. Mình phải nuôi sắc quần của mình bằng cái vô lượng quang của Phật Ca Di Đà. Mình phải nuôi cái thọ ôn của mình bằng cái vô lượng quang của Phật Ca Di Đà. Tức là mình ăn như thế nào, mình đi như thế nào, mình đứng như thế nào, mình ngồi như thế nào, mình nằm như thế nào, mà trong tất cả các cái động tác đó đều được nuôi dưỡng bởi cái chất liệu vô lượng quang của Phật A Di Đà, thì khi đó thì sinh mình thọ của mình mới trở thành vô tận, mới có an lạc, mà an lạc là sống lâu, an lạc là sống lâu, mà cực lạc là đương nhiên là vô tận, sống lâu vô tận luôn phát. Cho nên rất dễ hiểu, có ai khổ đau mà sống lâu được đâu? Có phải mình buồn mau già không? Thấy buồn mau già, buồn mau bệnh có, buồn mau chết. Như vậy bây giờ muốn lâu già thì được chi? Thì buồn là cho đời được dần 20 hơn 30 cấp thì cái này là chi? Là chi? À, là máu chết. Là máu chết sao gọi là vô tình đồ được? Vô lực thọ. Mà nó chứ không, mình buồn cái của mình thấy thì vô lực thọ mình trở thành ra cái gì? À, cái hùng lực thọ. Cho nên vô cái hùng chỉ đó. À, cho nên khi mà mình quán chiếu cái đài nguyện thứ 13 này của Phật Ca Di Đà, biết Ngài rất là vui trong cái sự tu tập của Ngài. Ngài rất là vui trong cái quy Phật Pháp Tăng của Ngài khi hành bộ tật nào. Ngài rất là vui sướng khi Ngài nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của Ngài. Và Ngài rất vui sướng khi Ngài phá cờ cho đại nguyện và nuôi dưỡng đại nguyện đó trong cái đời sống của Ngài, qua sắc thọ, qua sắc quật, qua thọ, qua tờ quật, qua hàng quật, qua thân quật. Nghĩa là sắc quật, Ngài cũng thân tập thì chất liệu vô lượng quan, mà thọ Ngài cũng thân tập và nuôi dưỡng nó bằng chất liệu vô lượng quan. Tơ ôn Ngài cũng nuôi dưỡng cái tơ ôn của Ngài bằng vô lượng quan. Và hành ôn tức là các cái trục từ tâm hành vận hành ở trong tâm thức, Ngài cũng đưa cái ánh sáng vô lượng chăm sóc nó, chăm sóc nó trong đối phó, cũng còn đối phó. Cho nên mình tu theo cái pháp môn tịnh độ, mình đổi bỏ phiền não nhé, mà ôm phiền não lại bằng cái năng lượng của vô lượng quang, hiểu hiểu chưa? Cộng giống như đứa con một khóc, bà mẹ bà tới bắn có đắm chấp, bà chỉ cần dùng cái năng lượng yêu thương của bà mẹ ôm đứa con vào lòng và từ từ nó đi, phải không? Thì không phải, mình tu tập tịnh độ khi phiền não khởi lên trong tâm ta, ta dùng cái vô lượng quang để cố lại tất cả cái phiền não đó, và từ từ phiền não nó thấm những cái chất vô lượng quang ở nơi ta, và nó yên lặng và cái trời tâm của ta trở thành thanh tịnh trong sáng. Quý vị thấy chưa? Và cái người tu tập tịnh độ phải biết nuôi dưỡng thì thất ôn của chúng ta bằng cái vô lượng quang, bằng cái ánh sáng vô lượng. Và khi mà các năm quật, sắc quật, thọ quật, tưởng quật, hành quật và thất quật được nuôi dưỡng bằng cái ánh sáng vô lượng quang, thì chính năm yếu tố đó trở thành ra năm yếu tố của vô lượng quang, tức là bản thân thanh tịnh. Mình ngủ dậy, mình tưới một vi giò lá, hay là mình tưới chiếc chầu cây, ở nơi cái tâm thanh tịnh của mình, nơi cái tâm trầm tịnh của mình, thì cái đó nó sẽ khước cái năng lượng của mình rất là lớn. Cả cái nhà khoa học công nghiệp họ đã phát triển, họ trồng hai cái cây tất cả đều được nhau này, mà chỉ có cái sự đối xứng có khác nhau thôi, mà một thời gian hai cây mà khác nhau. Một cái cây sáng nào còn tới chân đỏ nó cho chân đỏ thực phẩm và vô hề nói những lời nhiệt thương của mình, còn cái cây này cũng cho thực phẩm như vậy, cho nó cái dung lượng như vậy, nhưng mà nói những cái lời thô tục. Thì một thời gian nó phải phạm không là hai cây, một cái cây mà nói nhiệt thương được rồi đấy, rất là lớn của sân, và cây mà nói không đa hoạt nói ngọt lúa hoặc là nó nhập lại. Cho nên quý vị phải thấy cái tâm của mình phải tạo ra. Cho nên khi mình dùng thì vô lượng quán tùy giác vô lượng đó, cái ánh sáng vô lượng đó mà đạt tới mà nuôi đi tầm tầm tất cả cái tế bào của cơ thể. Cho nên nếu mình niệm Phật đó, mà không có thiền quán đó nữa, cho nên niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình từ đây đến đầu nha, mình niệm từ từ để cho cái A Di Đà Phật thì vô lượng quán của A Di Đà Phật, cái danh hiệu của A Di Đà Phật thấm lần không cần đặt tế bào, từ tế bào đầu có tới tế bào nào nó đi xuống nó hai vai rồi đi xuống, mình tin lên ngang lên kèo nó phổi mình chưa, mình cứ niệm mà đẩy cái nắng lửa ánh sáng đi xuống, và cái chỗ nào hơi đau hàng ngày mình dừng lại nó một chặt, mình dừng cái tâm lại cho nó động chặt bằng cái nắng lửa của tuổi già vô lượng quan, cho mình cười mình. Rồi để tôi chưa có ngài A Di Đà phải thăm nghe, ngài A Di Đà phải thăm Phật tử nghe, Phật tử vui lên nghe, mình nói trong tư tưởng rất là hoan nghị của mình đưa cái hoan nghị quán vào. Tôi tin chắc rằng quý vị thành tập như vậy một thời gian Phật tử lòng luôn, tôi đoán chắc như vậy, bởi vì tôi thành tập rồi, tôi biết. Đôi khi thân thể mình nó còn o eo vì mình làm pháp, thấy nó o eo lắm, nhưng mà mình không biết nuôi nó bằng cái vô lượng quán, bằng chất liệu tu tập tình độ của mình thì rất khổ, bởi vì đó là bất khả tư nghi, cái năng lượng bất khả tư nghi mà sao mình không có thân tập để thôi cơ thể mình, mà người hệ để tao cũng khi nhiễm quốc về rồi sợ ổn đi rồi thì mình bị thịt bò phẩm vô cơ thì nắng được ảnh sáng không nên chỉ là cái cục thịt bò ấy, rửa mà đau cái là do cháy cho nên kêu thì cuối thịt bò phẩm vô. Trời ơi, chứ cái nắng lượng tùy giác không nên chỉ tùy tức hành chỉ là cái thịt bò ấy, rửa mà kêu thì đau cái là do mà tô tình đồ bạn cháy cho nên kêu là thiếu máu đem cục thịt bò này vô đi tôi còn máu. Cho nên đó là cái quan niệm rất là thầu cô đối xử, cái quan niệm cực kỳ ấu thì hoa phật, nhưng mà chúng ta chờ mình vừa đi họ chỉ ngang đỏ cái biên họ ngang đỏ cái hiệu họ ngang đỏ mình chắc chỉ họ khóa, nhưng mà mình sứ già của tên đồ cái sứ già để được một phần thì mình phải biết để tu. Khi họ nói như vậy mình phản ứng chứ, bởi vì đó thương, nhưng mà cái thương chưa sẵn sàng, cái thương chưa có cái vô lượng quán soi đường việc lộng pháp thì mình ghi nhận, nhưng mà mình cười rồi mình phát tối cho mình cười để đó mình cũng nhận những việc đó, mình còn cắt của mình. Cho nên được khi uống nước mình ngồi yên như vậy mà niệm hán bộ 21 biển ai chúng ta phần cho được thanh tịnh của có chứ mấy, được khi uống nước cứ ngồi yên như vậy cả, rồi niệm hai mươi một biển A Di Đà Phật, và mình nhìn thấy cái ánh sáng của ngài là vô lượng cái bộ mặt ở trong cái nước này, và sau khi thanh tịnh vô lượng bộ mặt, quý vị thực tập cái quá nữa, thực giác quý vị nó khác nhau, cũng gần xóm phận gì hết. Mà mình xuống cái chỗ kia bỏ thì mấy cái thầm như kia ngàn cũng may lắm. Phải ngã đường xóm phận cũng dơ, dơ chi dơ xài luôn. Rõ ràng là thể hiện tình đồ đâu cần phải từ đó, thể hiện trước tiên đâu cần phải từ đó, mà cần phải có tức thì sáng nghiêm từ đó. Cho nên tôi nói về quý vị rằng là mình phải thật tập chính cái vô lượng thọ nuôi dưỡng từ cái vô lượng quán. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng thân và tâm chúng ta bằng cái chất liệu của vô lượng quán, bằng cái chất liệu của vô lượng thọ. Và hai cái chất liệu này ấy, là cái đại nguyện 12 và đại nguyện 13 của Phật Thái Di Đà khi ngài còn một bảo tàng thì khác. Và chính ngài là những đại nguyện đó trở thành ra cái đời sống thực tế trước hiện thực tức là ngài chăm sóc thân năm uẩn của ngài, và ngài chăm sóc cái thân năm uẩn của tất cả mọi người, ngài chăm sóc cái thế giới mà con người đang trong sống, thế giới mà các quân đang trong sống, để tạo ra một cái ý bảo chẳng bảo căn nhân từ nơi cái vô lượng quan, từ nơi cái vô lượng họ. Như vậy đại chúng thầy chiều nay mình tiếp xúc được với ba cái đại nguyện của Phật Thái Di Đà, thầy cũng vui không? Vui quá ha. Cho nên tôi nói rằng mình phải chuyển cái đại nguyện trở thành thực tế, chứ mình không phải ngồi dưỡng mà mơ mơ mộng. Phải mơ mộng, tu phải là người mơ mộng. Người tu là người rất thật, người tu là người rất thật, rất thật về chính mình và rất thật về những gì xung quanh mình. Quý vị phải lưu ý điều đó nghe, chứ không phải người tu là người mơ mộng hảo huyền. Phải, người tu là người rất thật, thật về chính mình và thật về những gì xung quanh mình. Và nhờ cái thật đó mà trở thành ra bức hoại, trở thành ra kiên cố bức hoại. Và nhờ cái thật đó mà mình có thể hóa giải được tất cả những cái nỗi đau trong đời sống của chính mình và những cái nỗi đau của những người liên hệ với mình. Trước khi mà chấm dứt cái thời bản thoại này, chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện có anh đó anh tu pháp môn niệm Phật. Thì tuy là anh tu pháp môn niệm Phật nhưng mà anh vẫn có cái tâm đa nghi, nhất là anh rất nghi vợ anh và cái tâm hay ghen. Quý vị thấy cái tâm hay ghen là những sân sân nghi phải không? Có phải cái tâm hay ghen là sân sân nghi không? Nghi. Thì bữa đó anh là một cái chàng nhân dân rất là thích niệm Phật. Anh đi đâu anh niệm Phật này? Rồi đó anh đi ra thăm ruộng về, rồi anh về về nhà thì anh thấy trên cái giường của bà vợ đắp cái mền bằng loài nó bỏ đi chứ. Tức quá, cũng tức quá, không đi tìm cái rửa, ông tìm cái rửa, nhưng mà bởi vì ông có tu tập tình đầu cho nên ông cầm cái rửa đi tìm cái rửa, nhưng mà A Di Đà Phật tìm cái rửa mà A Di Đà Phật tìm ra xong rồi ông phải ông đứng trước bộ cái chân đó, ông là A Di Đà Phật ông niệm cái rụt 10 tiếng, ông đứng chặt bộ cái chân nữa, ông niệm mới được 2 tiếng mà vừa qua tháo cái thì mình ra bằng hỏi niềm chi mô nữa. Mẹ đau, sốt lên sốt. Tôi đang còn ôm mẹ để mà hạ cái sức ẩm cho mẹ, cho mẹ sốt đi lạnh. Không đòi máy. Máy cho hai bà con, nó báo là ta định chặt chân nữa đó. Nhưng mà nhờ tao nhìn thật. Nhờ tao nhìn thật. Cho nên sáu tam chặt với tam nọn niệm tu đủ cái đà với tam chặt. Quý vị thấy cái chuyện đơn giản như vậy thôi mà nó thấm thấu. Cho nên niệm Phật đó mà mình không đoạn trừ được cái nghĩ tâm này nè, cũng đoạn từ đường thì tâm thấp kém tầm thường ấy, mình thì mình nhìn một ra hai, nhìn một ra ba, nhìn một ra mười, phải không? Và khi mà đã nhìn sai rồi á thì hành xử của mình rất là nguy hiểm. Và cho nên mình phải niệm Phật như thế nào để mà trong tâm cái điểm niệm Phật của mình nó có cái ánh sáng vô lượng quang của nó là không thắng. Cho nên mình niệm Phật mà thiếu cái vô lượng quang là cái nghĩ nó khởi lên, thì cái gắn nghĩa nó khởi lên. Mình niệm người khác không niệm đôi khi mình cũng có tức, có không? Có không? Đó. Niệm thì mình tự niệm, chứ không niệm là niệm của họ. Chứ phải điều của mình mua mà đi không tâm để mình tất gì đó. Thì rõ ràng là thấy mình có tất cái chuyện đó rồi thì chuyện gì mình cũng có thế. À, cho nên mình phải niệm Phật, mà trong cái niệm Phật của mình phải có cái vô lượng quang. Còn thiếu cái đó, thiếu cái đó, mình không giải tỏa được cái lý tâm ở cái chuyện mình, cái gắn tâm ở cái chuyện mình, cái sân tâm ở cái chuyện mình. Là chỗ điều không? Đó là việc mà chúng tôi chia sẻ về đại chúng hiện nay. Xin đại chúng có gì hỏi không?
Hỏi với bậc thầy, thưa đại chúng, trong cái cơn tôi bỏ cỏ nhiều mà tôi không nhổ được, thế họ nhổ không được không?
Có một đại hội hỏi trong vườn của bà á, là có nhiều bà không nhổ được, còn thuê người khác nhổ có được không? Thì chị làm chồng cả lời dùng.
Phải thấy cái ý của bác Khải như thế này. Ý bà nói á, là vườn bà là có cỏ, là cái tấm của bà có, nhưng mà bà không chờ người khác tới cầu nguyện, như vậy có được không? Và đó là ý của bà Phán ở thế đó.
Như cái hồi tôi nói đó, nếu ông cứ thực tế cái vườn mình mà có cỏ, mình không làm được, nhờ người khác tới buộc nhờ thì mình phải trả cái nhờ, chứ có cái nhờ nào mà không trả ăn. Nhưng mà nhờ họ làm xong rồi họ đi thì cỏ nhớ vương mình chỉ còn biết lại tỉnh sao, rồi cuộc đời như vậy thì nhờ họ sao? Còn vậy người khác có thể giúp mình, nhưng mà họ chỉ cảm vai trò trợ duyên thôi, cho họ phải là tạ nhân. Người khác có thể bưng cơm cho mình ăn, nấu cơm cho mình, nhưng mà vấn đề ăn là mình, mà mình không ăn thì không ai ăn thịt cho mình, hiểu chưa? Người khác có thể trợ điểm cho mình, nhưng mà mình không điểm thì ai trợ nổi? Cô nhớ không? Trợ niệm rất cần thiết, nhưng mà cái cần thiết đó thì cơ bản là mình đã có niệm, mà chưa còn chưa mạnh thì sự trợ niệm là cần thiết. Nhưng mà ta trợ niệm mà mình không niệm thì chưa. Còn giống như là cô tiền có hình cảm rồi mà chưa tâm được, không có tiền thì mình tới chờ điện cái gì đó. Điện kiểu gì đấy là trong cơ quả nó có điện thì mình chờ chứ không có đen hết chứ. Có vấn ạ? Cho nên vấn đề là cái sinh tử của một người phải từ giải quyết này, phải từ thật pháp này. Và cái tâm một người mà phát bồ đề tâm là một người phải phát lên. Và mọi người phải phá cái đại đường này, ai phá thể cho mình được, có ai? Nhưng mà người ta có thể chở xe lên đây, chở xe như mình lên đây, có thể cho mình đi tiền, có thể cho mình bữa ăn. Nhưng mà tới đó, thay về phá vô đề tâm, nhưng phá như là đi lại, đi không? Hiểu chưa bà bác? Cho nên cái vườn tâm của bà có nhiều cọc, bà có thể nhờ đạo tràng ở hiện trần, nhưng mà chính bà phải lo dùng lấy. Rồi khi bà dùng lấy thì chính bà mới biết là cái lúc của bà, cái tâm bà có cái gì. Chứ còn người ta nhiều thì ta phải giúp cho ngoài cái hiện tượng thôi. Còn lúc sâu ở trong tâm bà ai nhìn thấy gì đâu, thì nhiều hết. Có phải không? Rồi. Cho nên là cái vườn tâm của ai thì người đó lo chăm sóc và lo tìm những cái loài hoa mục mà gieo trồng. Còn người khác có thương mà đem tới trồng cho mình mà mình không chăm sóc thì cũng bị xấu bỏ mà ăn được cứ thôi, rồi cũng bị thời tiết nó làm cho cứ nằm không, nhớ chưa? Tốt biệt cho bà đấy, mọi vườn tâm của bà đấy.
Bậc chúng kể qua đó rất có lợi ích và khai sáng thêm cho tâm hồn của con. Nhưng mà có ý nhỏ là khi thầy nói có ngài dự sản tính rất kỳ một cái cỏ cũng nhổ quá cái ý đó nữa. Thằng chú chỉ tình thức cho con nghe rất là và có ích lời cho tất cả đấy rồi. Một cái ý đó rất cao thường bậc thầy này.
Nói rằng là một cái cò mà ngài cũng phải bảo vệ, tức là nói được chủ trương của ngài tôn trọng sự sống một cách tuyệt đối, không làm thương tổn bất cứ một cái gì. Nếu mà mình nhìn vào cái mặt lợi ích thì cái cò nó có lợi ích của hắn chứ. Và nhưng mà mình nhìn theo cái nhìn của con người thì mình sắp xếp cái cò ở chỗ nào, ở cái vùng nào, đó là cái mà mình đã dùng cái tâm trí của người để suy nghĩ rồi. Chứ thực sự là mọi sự hiện hữu hiện nay mà hiện hữu theo nhân theo duyên theo quả theo báo của nó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Chuẩn bị khởi kinh.
Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát Giác Sư, thưa Bạch Giác Lượng, thưa ở đây trong cái sự tu tập về thảm môn tiền đồ, như bản thân con năm nay tâm niệm 60 tuổi, con nguyện tu từ khi 14 tuổi, nhưng mà lúc đó thì không gặp được bà. Cho nên thì khi 18 tuổi con mới quy, 19 tuổi là con coi như là tự lập, rồi đến năm 74 tuổi khi con trở về. Nhưng mà giờ cái niềm tin từ cái khi 14 tuổi đó, cho nên con Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm cũng nương theo đó. Và đến cái khi nguy cấp nhất là con lại niệm. Và cho đến nỗi khi con mới cảm nhận rằng nếu ai nghe theo con, khi mà loạn rồi mà họ chạy theo con thì loạn nào. Con là đúng Phật đến nào. Cho nên cái niềm tin của con, cái tấm Bồ Đề của con càng ngày càng nhấn mạnh thêm. Và cái đó để một lúc con khiếp tha, con vừa niệm Quan Âm mà con lại sợ chắc không thoát, cho nên phải niệm bạch ý thượng chủ. Thì niệm một lúc đó, con thấy người ta chạy loạn quá, con mới nghĩ trung tâm thế này chắc là không chỉnh được. Rằng mà đến cái phụ ni thì hết sống rồi hết về được. Khi con nằm ở trên cái bán cá mà con cứ nghĩ bốn người cả, mà chắc gì mình còn hai cái chân mình còn mình mới thoát được mà. Bốn người khiến mình thì mình càng mà mình sống được. Thì khi đó thì con càng thiết tha con niềm thế. Thì đúng ra đến cái lúc mà con được cứu á là 6:30 tối. Con nghĩ là đúng đó là phải mau quản thế. Là vì con nguyện thế này, kính lạy mà hiện còn quản thế cho con sống sót để được trở về. Còn cuộc đời con lại con xin cộng hiện vô niềm tin thật. Tha thiết con nguyện như vậy. Thì khi đó á, từ cái tấm lòng con nó sáng tỏa ra, không cái bốn ghi cái người bạn của con á, cao và to là cái suy nghĩ cũng như thế. Bốn anh phải vô giúp tôi, nếu như bốn anh không từng lực giúp tôi á, thì tôi phải bỏ sạc lại đây. Thì trong khi giữ cái xoay đèn lên mà trên đèn sáng xuống, thì bốn anh đó là anh dứng lên đến đây. Ở trên anh đó là anh, cái ý của lên hồi tự thỏa hai người. Một người chết thì cái ông đó không có chất phần chạy cho đang sạc lên. Nhưng mà con bị thương thì giúp định vất rồi, nhưng mà gặp thì anh chỉ huy đó thương quá, anh mới bảo hết. Anh bị thương, ta thương quá, nhất định ta sẽ cứu được mình. với cái lời hứa đó cho nên cái anh đó anh giữ cái lời hứa mà con được về. Khi mà ở trên thì người ta thùng cái băng cao vô cũng gọc là con nằm một đống, mà con nằm một đống nhưng mà gắn mà nhìn xuống thì cũng còn thấy đất nước tối rồi. Và khi con về con chỉ cái tay thì nó đưa cái đồng hồ vô, con thấy 9 giờ mà khi sau rưỡi mới đến 9 giờ. Nên hôm nay con còn sống sống ở đây và con đang tu là với gia đình lưu vương niệm Phật. Thì đối với con, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, tất cả đều có lời giảng. Làm thế nào, bằng phương cách nào đó để cho cái tâm thanh tịnh, cái khẩu thanh tịnh và cái thân thanh tịnh thì mình có thể làm được mọi chuyện mà như quản thể ông gọi được. Nếu ai thanh tịnh trì tụng chủ đề bi thì có thể trì được quá vàng chính mình. Thật. Con cũng có thể trì được, có thể mười mình. Nhưng mà có nhiều người họ không tin, họ nói con đi nổi. Thằng cha đó tràn là mình ấy có tu, anh xuôi được người làm sao? Rồi họ nói thế này, ai họ thọ Bồ Tát cũng chịu đâu, trung đi để ông có cào đầu chọc đâu, không khoe cái đầu ông ra, ông chọc ra ác lắm. Nhưng mà họ càng nói thì con càng tu. Bởi như vậy vừa rồi con có xin thưa với thượng tọa giảng sư, với bản gia trưởng, với thiền hiệu, trí thức trong gia đình như nước. Con này hôm nay con mới cảm nhận ra đúng. Thứ nhất là tu nhà, thứ gì tu chờ, tu ban tu trường. Tu chờ là thế nào? Có cái câu mà trai không thì vợ chờ đóng mà gái không tìm chồng gì của bác quân. Cái đó vừa đời nó cũng có thể hợp với đạo. Nam mô A Di Đà Phật, con xin bản thân.
Tôi nghĩ là có cái chuyện tu gì cũng đó. Tu là khó rồi, hả?
Dạ.
Tu là khó, không tu mà con sống còn khó thay đổi đến cùng. Mấy người không tu rồi nên một sống giữa đời khổ không? Khó.
Khổ được.
À, khổ có một cái tu là nó khó hơn rồi.
Nhưng mà đi tu khó nhưng mà khổ cũng riêng nào.
Đó. Nên là giờ đây cũng có cái gì mà dễ hết. Người ta nấu cơm thì mình ăn được đó, nhưng mà ăn được khó chứ. Khó đó. Chùa nó làm sao chứ nó được tới đó tu thì tu khó, tới đó có cơm ăn rồi, có người chăm sóc rồi, nhưng mà cũng khó chứ không dễ đó. Cho nên điều này cũng có chi dễ hết, nhưng mà có một cái khó nhất là làm sao mình định lượng cho được cái sự tu học của mình và nắm cho được cái pháp, còn những cái pháp đó trở thành ra cái đời sống của mình, cái đời của họ. Thấy chưa? Còn khi mà mình đã định lượng được rồi, còn cái phương pháp cụ thể rồi, thì mình nỗ lực thành tập, và càng thành tập thì nó càng cho mình những cái hoa cảm trong cái sự tu hành. Quý vị hiểu không? Còn mình đã định hướng sai rồi thì kêu mình có nỗ lực mấy năm cũng không có kết quả hết. Cho nên vấn đề là làm thế nào mình tu tập mình có cái định hướng được, được có cái phương pháp cho cái định hướng và nỗ lực để cái phương pháp đó trở thành ra khi đời sống thực tế. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà thành tựu và môn thành tựu không có khó, và không có cái tu chỉ khó hết. Tu nhà, tu chợ, tu chùa chi cũng dễ hết. Mà đó không biết thì tu bộ khỏi hết. Chẳng phải tu nhà, tờ, chợ, chùa cho đến tương nghe hoặc tương bày. Nhưng tu nhà thì tu chợ, tu bà, tu chùa, tu mô là khó, tu mô là dễ. Nghe là không có chỗ nào dễ mà có chỗ nào khó. Đối với thằng mù thì là ngốc cống, còn không chạm đâu vào cả hết á. Cho nên thằng mù mà tôi cũng chăm tôi ở nhà nhưng mà đồng ý mô đồng đấy. Chứ tôi đã chở hàng đồng mà mỗi chỗ hàng đồng, hàng đồng là bởi vì răng mù. Cho nên tu mà đừng có mù, tu phải học. Mà khi mà đã có mắt sáng trong cái sự tu học rồi, hay nói theo cách nói của tình độ, mình có cái vô lượng quán trong đời sống của mình rồi, thì tu nhà được, tu chùa được, mà tu chồng được. Nghĩa là không đâu là mình không thành châu bảo để mà lượng pháp. nhưng mà tại vì mình tổ chức vui thì ở mô đồng này cho nên thời gian thu nhà thì mình cứ chờ báo thu vui chứ có cái công tư này mốt chẳng quá là thời gian của nó còn bày còn bà là thôi đó nè, còn lại cái này rồi còn có cái kia rồi có cái nọ cái má à, khi mà mình vấn đề là mình có thấy được để mà tỏ tâm đó. Cho còn chỗ nào có cái thuận lợi, chỗ nào có khó khăn, nếu mình biết cái cách thực tập thì chỗ nào còn có thể thực tập được. Đó, mà đã không biết rồi thì mình có nói chỗ này gì, chỗ kia khó gì hết. Đi đâu là, tới đâu là bố đầu chậm chạm này không? Hoa! Bao nhiêu đạo tràng lập ra, rồi bao nhiêu đạo tràng tan vỡ. Rồi bên chi? Bên chi á? Bên tu mu. Tu mu thì đồng nhau được rồi. Con hề sáng số cho cái thầy thầy được cái mình lắm thầy ngoài kia của mình lắm thầy tiến ba hết rồi vậy đi hết chưa hết tháng chưa tháng chưa
ai hỏi chi nữa không thì phía sau có hỏi chi không
có một từ hỏi thế này hỏi rằng là khi người mà sau khi chết thì có thân công ẩm thân công ẩm tức là thì thân mà sau khi chết gặp được khi tái sinh thân sau khi chết mà được khi tái sinh thì thân hoạt động trong giai đoạn đó gọi là công ẩm thân tôi chỉ hiểu được cái công ẩm thân chưa thì theo các tên sách nói rằng là thân công ẩm đỏ hệ mà trong 7 ngày thì nó có một lần sinh diệt để nó tái sinh nó tổng ra cảnh giới tương ứng để nó tái sinh đó là nói như vậy không chứ thực sự ra nó sinh diệt trong trần giới phục chẳng phải là 7 lần 7 ngày nó có một lần sống chết ở lại đó mà nó sinh diệt như vậy bởi vì đó là cái giá đoạn của cái năng lượng thì đối với người tu tịnh độ đó mà cái đức tin hoàn toàn như cái đại nguyện thứ 18, 19 và 20 ở trong bốn đại nguyện Phật A Di Đà nói như thế này khi mà tôi thành Phật thì chúng sinh con người hương vũ sanh về được tôi thì họ niệm từ một niệm cho tới 10 niệm khi kết thúc sinh mệnh là họ liền được sanh về với tôi như vậy là rõ ràng là niệm 10 niệm là nhất tâm bất loạn là được sanh về ngay sanh về tịnh độ ngay như vậy rõ ràng đối với cái người mà đạt tới cái nhất tâm bất loạn cũng có giai đoạn của công bằng thân hiểu chưa bởi vì vừa buông cái thân này là liền đi về tịnh độ như là trong sát na thôi nhất phạt na giang mà chỉ trong một gạt tay là đã về được kia rồi mà về bằng cách nào tức là bởi vì năng lượng tình độ của Phật A Di Đà nó có ở trên cái tâm thức người là quá mạnh, và cái ánh sáng tình độ của Phật A Di Đà nó đã có trong tâm thức người đó, cho nên khi vừa buông cái sự chấp thủ năm một này là cái tâm thức đó tương ứng ngay về cái ánh sáng vô lượng của Phật A Di Đà, bởi vì ánh sáng Phật A Di Đà như kêu chúng ta nói là vô lượng quang, vô đổi quang, vô ngài quang, vô sự quang, bất đoạn quang, nghĩa là luôn luôn có thần trật điều này. Nhưng mà mình không tiến được là vì mình không đạt tới cái nhân tâm bất loạn, và mình không có cái nhân duyên đó, cho nên mình thấy hiểu chưa. Còn những vị mà chuyên niệm Phật mà đạt tới cái nhân tâm bất loạn đến cái giờ cùng đó thì buông bỏ cái hiện tại này, hết duyên của hiện tại này là tất cả, nó tiếp xúc ngay với cái ánh sáng vô lượng Phật A Di Đà, và ngay đó là diễn biến Phật A Di Đà, và có tình độ hiện tiền lên. Chúng phải phải đi tại người mới có được nhau. Còn nếu mà chưa về được thì ra thì sao? Phải không? Chưa về được cho nên mình cần cái sự trợ điểm đó. Như thì bà phản cho hỏi đó, mình niệm rồi mà chưa đạt tới cái nhân tâm tức là, bởi vì ái là thù thương ở nên cái tâm mình nó chưa hoàn toàn được. Cho nên mình thấy cảm như vậy, tự nhiên ái liền tôi khởi lên, tiết vào những công phu của mình đang tu luyện, đang cái sự nghiệp cơ ngơi mọi chuyện tiết mất, thì cái ái đó nó làm cho mình không chọn ra được cái cảnh giới tại sao, hoặc là không đi được được cái mạng người tu tập của mình. Cho nên cái đó cần phải có sự trợ niệm, hiểu chưa? Thì trợ niệm có thể là một sáng ra sắc là vì đó họ nhận ra được và họ sẵn nơi cái tánh vô lượng quang của họ, hay là những bản nguyện của họ mà họ chọn ra được họ phát sinh hoặc phát sinh đó. Mà có tùy theo sức chú nguyện của và trợ niệm của nhiều người đó. Nếu mà nhiều vị đức độ mà chú nguyện và trợ niệm thì là như những cái năng lượng đó nó tác động vào thì chuyển hóa rất là nhanh, và họ phát sinh về Tây Phương tịnh độ, họ phát sinh về Tây Phương tịnh độ rất là nhanh. Cho nên có thể 3 tuần, có thể 5 tuần, có thể 7 ngày. Thế nên là tùy theo cái sự trợ niệm và cái hiện căn cửa thức nhân duyên của cái hương lên đó. Hiểu chưa? Đấy. Cho nên cái sự trợ niệm là cần thiết với điều kiện là cái người đó đã có đức, đức tin, tịnh độ. Và nếu họ chưa có đức tin thì sao? Mình trợ niệm có vô ích không? Không vô ích đâu. Không vô ích đâu. Họ chưa có đức tin mà mình trở niệm vật khỏi thông thường là bởi vì giống như người chưa điểm chi thì bây giờ mình bắt đầu gieo cái hạt điểm vào, hiểu chưa? Và nhờ gieo vào đó mà con cái ở trong thân phận của họ có niềm tin được tạo bảo, tạo ra cái năng lượng và nó yểm trợ cho cái hạt điểm đó, nó rất là ngon tiền, quý vị hiểu không? Cho nên một nghe một hồi như rồi vừa nghe một cái gọi là thôi họ một khoản nhiều lên đồ mỗi mình chờ nhiều thì không có, thì mình cũng phải làm cho cái tâm họ sanh rồi giao được đường vàng nhiều lên đồ vàng, hiểu chưa? Cho nên mình biết cái cách mình làm cái quyền tu mà hồ trì hiện nay, được chưa? Cho nên cái quyền thứ 18 là thập niệm tức sanh, 19 là lâm trong kiểm dân ấy. Đó, và người 20 là dùng sanh quả còi này. Tức là ước nguyện mà sanh về tịnh độ thì mình nhất tâm bất loạn, mình được các vị thánh hiền, các vị bồ tát trực tiếp mà tiếp dịch, và mình được về đó. Tức là mình ai nguyện sanh về tịnh độ thì một điều được thành tựu theo cái sở nguyện đó.
Thank you. tôi chỉ mận vì bình khổ của phao thân. Nhưng mà cũng có một số người như là ở cái lớp đó họ bị bình khổ của phao thân và cái tâm trí của họ không có được và họ biết niệm Phật nhưng mà cái thân của họ rất là đau đớn. Và cũng có con người hỏi là có người thì vì cái thân thức bị hôn mê nhưng bình thường họ cũng có tu tập và tới cái lớp đó cũng có sự trợ lực thì cái thân thức hôn mê